cúng dường khắp mười phương, không lường ức Như Lai. Chư Phật và thân mình không có tưởng phân biệt, dầu biết các cõi Phật với chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, dạy dỗ cho quần sanh, bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô ý, đồng thời đều khắp hiện, rõ biết các việc ma, mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo, tùy ý đều hay hiện, hoặc hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sanh, rõ biết như hiển hóa, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, địa đại đều trống rỗng. Những người có tưởng thường soi thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sanh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia dạy cho về Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc ấy, lợi ích cho quần sanh, các đạo pháp thế gian nương đấy mà xuất gia, để giải mê cho người mà chẳng đọa tà kiến, làm nhật nguyệt thiên tử, làm phạn vương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa, vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào uống đến, các bệnh ác tiêu trừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc phần kinh giảng. Và bây giờ thầy sẽ làm sáng tỏ cái phần kinh giảng đó để cho tất cả quý đại chúng nương theo cái kinh giảng, ý nghĩa kinh giảng để cúng dường khắp mười phương, không lường ức Như Lai. Chư Phật và thân mình không có tướng phân biệt. Bốn câu kệ này là do cư sĩ Duy Ma Cật, ngài dạy các chư Bồ Tát là phải quán sát trên thân khẩu và ý của mình, cho thân khẩu ý của mình nó được trong sạch, không có sự ô nhiễm. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà thân khẩu ý của mình trong sạch thì mười phương chư Phật hiện tiền. Tại sao vậy? Quý vị nên biết rằng thân của mình thì nó có ba nghiệp. Ý của mình, khẩu của mình thì nó có bốn nghiệp. Và ý của mình ba nghiệp, cộng lại là mười nghiệp. Chính vì vậy thập phương chư Phật nằm ở trong cái thân khẩu và ý. Quý vị nào mà làm cho thân khẩu ý của mình nó trong sạch là quý vị thật sự cúng dường chư Phật mười phương. Các chư Bồ Tát thường hằng quan sát thân khẩu và ý, làm cho thân khẩu và ý luôn luôn được sự trong sạch, không bị sự ô nhiễm, không bị sự phiền não. Đây là gọi sự cúng dường mười phương chư Phật chân thật. Và ngoài ra các chư Bồ Tát hằng phải thấy được bổn tánh chân như của bổn tâm của mình. Quý vị muốn thấy được đức tướng Như Lai thì quý vị phải quán xét, thấy được cái bổn tâm chân thật của mình, bổn tâm chân thật của chúng sinh không có rời khỏi đức tướng Như Lai. Đây là những cái điều mà những cổ đức thiền sư ngày xưa đã truyền dạy lại, cũng như các chư vị tổ sư bên thiền cũng đã truyền dạy lại. Hầu hết là tất cả quý vị đại chúng đều biết rằng bên thiền tông không nhìn vào cái sắc tướng hình tượng bên ngoài, mà chỉ nhìn vào ở trong cái bản tâm. Bởi vì cái bản tâm mới chính là cái nơi để mà đào tạo ra Đức Như Lai. Chính vì vậy mà chúng sinh tức là Phật là chỗ đó. Và các Bồ Tát không có khởi tâm phân biệt, và phải hằng biết rằng các chư Phật là từ chúng sinh mà thành tựu bản giác Như Lai. Quý vị có thấy chư Phật nào mà không phải là do chúng sinh thành tựu không? Chư Phật nào cũng do chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp tu học và sau cùng là đạt đến bản giác thanh tịnh hoàn toàn. Nếu mà các chư Bồ Tát trong thập phương thế giới hiểu rõ được điều này thì tự nhiên cái tâm phiền não, cái tâm phan duyên trần cảnh tự nhiên nó tự diệt. Và các chư Bồ Tát đó sẽ vượt qua được ý tâm, đạt được đến cái bình đẳng tánh trí. Hầu hết những chư Bồ Tát mà tu phạm hạnh, khi mà họ vượt qua được cái ý căn rồi đó, thì họ sẽ đạt đến cái trạng thái là bình đẳng tánh trí. Cái bình đẳng tánh trí này nó mới diệt được cái sự phân biệt. Cái sự phân biệt chân ngã là do chúng sinh. Những bậc Bồ Tát nhờ cái sự tu học các ngài đạt đến cái địa vị bình đẳng tánh trí thì cái ý căn của các ngài đó không còn cái sự phân biệt nữa. Dầu biết các cõi Phật với chúng sinh đều không mà thường tu tịnh độ dạy dỗ cho quần sanh. Bởi vì quý vị biết những câu kệ này là những câu kệ nói về cái tâm hạnh của Bồ Tát. Chính vì vậy mà thầy mới giảng cho nó hợp cái ý của các chư Bồ Tát thời bây giờ. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng mười phương các chư Bồ Tát, từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát đều nằm ở trong cái quyển mộng mà thôi. Tại sao gọi là nằm trong quyển mộng? Bởi vì các chư Bồ Tát đó đều thị hiện thân ở trong thập phương thế giới. Mà thập phương thế giới thì nó nằm ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Mà tam thiên đại thiên thế giới thì nó vẫn bị không gian, thời gian di chuyển. Nó không có đạt đến cái chỗ thường hằng mà nó là sự vô thường. Chính vì vậy mà cái cảnh tam thiên đại thiên thế giới là cảnh huyễn quá, là cảnh huyễn mộng. Do đó nếu mà cái cảnh huyễn mộng này nó tan dở rồi thì tất cả một cái mãi trần thôi, một cái hạt mà hạt trần li ti nhỏ thôi, nó còn không có thì nói gì cái cõi này gọi là cõi Phật hoặc là cõi chúng sinh, phải không? A Di Đà Phật đây là cái chỗ mà chỉ bày trong cái chỗ mà vô sinh của bản tâm chứ không phải là cái cảnh ngoài. Cái cảnh vô sinh của bản tâm là trong cái cõi chỗ mà thường thường hằng tịch tịnh. Bởi vậy hai câu đầu quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật nói dầu biết các cõi Phật với chúng sinh đều không, đây là chỗ mà để bác đi cái sự tướng bên ngoài để cho chúng sinh nhìn thấy được cái sự vô sinh ở trong bản tâm của mỗi chúng sinh. Chúng ta đều có bản tâm đó hết, thầy cùng với quý đại chúng đều có bản tâm đó hết, nhưng mà rất tiếc rằng mình nhiều đời nhiều kiếp mình lưu lạc ở trên cái thế gian này, mình đã bị những cái quân tập và tập quán của thế gian này nó làm cho mình mất đi cái sự thấy sáng suốt đó. Ngày hôm nay mình tìm về cái sự sáng suốt đó thì mình mới thấy được rõ ràng tất cả mọi cõi trên thế gian này chỉ là một cái cõi tạm giả danh mà thôi, nó không có thật sự. Cái cảnh mà thật sự Đức Phật muốn nói đây là cảnh Đại Bát Niết Bàn, là nơi mà pháp thân trường cửu vĩnh viễn nương vào đó, hay là trong kinh Phật gọi là Bảo Sở Như Lai. Đó là trụ xứ thật sự của pháp thân của mọi chúng sinh. Chứ còn thế gian này nó sẽ tan hoại. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị còn bị không gian thời gian chi phối. Quý vị còn bị tứ khổ bao vây, đó là sanh, già, bệnh và chết. Như vậy thì những bậc mà từ sơ địa đến thập địa đều nằm ở trong cái cảnh bất vô thường này, quá nghĩa là vô thường này mà tu học. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái cõi đời này như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật ngài đã giảng rất rõ ràng là do quân tập của tư tưởng mỗi loài chúng sinh mà tạo thành một cái thế giới. Do đó cái quyển mộng này nó cũng có cái tác nghiệp của nó. Tác nghiệp của nó sẽ tạo thành thế giới và tác nghiệp của nó để làm cho thế giới này nó đi đến cái chỗ không được tốt đẹp. hoặc đi đến những cái chỗ mà có thời gian, nó sẽ tăng hoài. Bởi vậy quý vị thấy rằng trên thế gian này, nếu mà trong một cái quốc độ nào đó mà chúng sinh ở đó biết tu hành, thì quý vị thấy rõ ràng sao? Mưa thuận gió hòa, là bởi vì tâm quý vị nó đẹp, nó tạo thành một cái thế giới đẹp. Còn nếu mà ngược lại, ở một cái thế giới nào mà có một số chúng sinh, cái tâm của họ không được thiện lành, thì quý vị thấy thế giới đó như thế nào? Thế giới đó nó sẽ lâm vào cái hoàn cảnh không được mưa thuận gió hòa, và nhiều cái thiên tai động đất. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng ngày xưa những vị vua họ biết được cái điều quan trọng này. Do đó hầu như là mỗi một cái giao thừa bắt đầu qua một năm mới, những vị vua đều nghĩa là đến tế trời tế đất, là muốn rằng tất cả con dân của mình những cái tư tưởng phải được tốt đẹp, để làm cho cái đất nước này nó được nghĩa là thấm nhuần cái phúc lộc của trời đất, và chính cá nhân của mọi chúng sinh đều được những cái sự an hòa vui tươi trong cái đời sống hiện tại. Rất là quan trọng. Quý vị nên nhớ rằng thế giới này không phải là do một cái gì nào điều khiển, mà do tất cả chúng sinh quân tập cái tư tưởng tạo thành. Và tư tưởng đó nó thiện thì thế giới tốt đẹp, tư tưởng nó ác thì thế giới nó sẽ không được tốt đẹp, và nó đi đến cái chỗ là hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ nếu mà muốn làm cho một cái thế giới mà nó là quyển mộng, mà nó được hoàn mãn và tốt đẹp, mà nó hằng tồn tại, thì các Bồ Tát phải thường tu tịnh độ. Tu tịnh độ không có nghĩa là mình cầu sanh vào một cái thế giới nào nó xa khỏi tầm tay của mình. Tu tịnh độ không phải là mình đợi chết rồi mình mới có một cái thế giới đó để mình đi. Quý vị đã chết rồi, giống như là quý vị đã phạm tội rồi, thì cảnh sát nó đã đến đó, nó cầm tay quý vị đưa đi rồi, không có đủ thời gian đâu. Mình tu tịnh độ có nghĩa là hằng quán xét mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy hằng giúp cho cái sáu căn này nó đi ngược với sáu trần, nó không có nhập lưu với sáu trần, để cho nó hằng được sự thanh tịnh. Đó tức là quý vị biết cách tu tịnh độ. Tại sao gọi là tịnh độ? Là chỗ mà cái bản tâm mình nó thật sự nó viên về cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, nên gọi là tịnh độ. Ngoài bản tâm của mình không có một cái tịnh độ nào ở xa xôi hết. Tất cả đều nương theo cái bản tâm của mình, tùy tâm tịnh mà tịnh độ tịnh. Quý vị nghe rõ điều này. Tùy cái tâm của mình tịnh mà tịnh độ của mình sẽ sanh, nó sẽ tịnh. Do đó quý vị thấy những người ác là họ sẽ sanh vào những thế giới rất là ác. Những người thiện lành họ sanh vào những thế giới thiện lành. Những người đạt đến cái bản chất chân như họ sanh vào thế giới chân như. Nó là có thế giới, mà thế giới đó tùy tâm mà nó sanh ra, chứ nó không phải là một cái thế giới bên ngoài nó có. Bởi vì các Bồ Tát hiểu được cái cõi đời này là quyển mộng, mà chúng sinh thì thường nên quán sát vào sáu căn của mình để giúp cho cái bản tâm mình nó được thanh tịnh. Các vị hiểu rõ điều này nên đem những điều này để mà chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, để giúp cho chúng sinh còn không còn phải bị ngủ mê ở trong cái quyển mộng cuộc đời nữa. Người nào mà không tu là quý vị đang ngủ mê trong quyển mộng cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa ra khỏi mộng, quý vị lại tiếp tục cuộc mộng. Còn những người giác ngộ là người ta đã bừng tỉnh, người ta thức tỉnh hoàn toàn, người ta ra khỏi cõi mộng. Còn mình đây ha, mình mang quá nhiều tác nghiệp, mình vừa chết đi, cái cõi đời này vừa chợp mắt thì cái cõi đời thứ hai nó lại nở ra rồi. Thành ra từ mộng đi vào mộng. Còn Bồ Tát và các chư thánh chúng, các chư Phật, từ mộng đi vào trong cõi tỉnh giác, nó khác biệt rất rõ. Chúng sinh không tu là từ mộng đi vào mộng. Bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô úy, đồng thời đều khắp hiện. Quý đại chúng biết rằng cái lực của các chư Bồ Tát mà có cái tâm tu phạm hạnh, nó bất khả tư nghị. Và những chư Bồ Tát này họ hay ban cho chúng sinh cái lực vô úy thí. Cái lực vô úy thí là cái lực sợ hãi. Hầu hết chúng sinh ở trên cái thế giới này, họ cái tâm của họ nếu mà không có tu, họ rất lo sợ, họ lo lắng đủ thứ hết. Họ lo lắng nào là hiện tại, rồi họ lo lắng nào là tương lai. Tất cả những khổ não họ đều ôm vào trong lòng rất là tội nghiệp. Và Bồ Tát thì hiện ra là để dạy những cái pháp cho họ hiểu và họ biết rằng cái cõi đời này là vô thường, không có gì mà bảo thủ, không có gì mà ôm chầm, để chi? Để mình thoát ra được cái sự lo lắng, sự khổ não. Đó là Bồ Tát ban cái sự vô úy thí đến cho muôn loài chúng sinh. Và Bồ Tát thường hiện thân vào muôn loài để an ủi, để thủ hộ và dạy các pháp bảo. Thường thường quý vị thấy rằng ở trên thế gian này không phải loài người không mà Bồ Tát mới hiện vào. Tất cả muôn loài trên thế gian này Bồ Tát đều hiện vào, nhưng mà Bồ Tát không có đi vào cái thân quá nhỏ. Giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm sao? Ngài có một cái đại lực, một cái đại bi rất lớn. Nơi nào có những chúng sinh thiếu thân nhân, thiếu những người thương an ủi, khi những nơi đó chúng sinh đang lâm nạn, niệm danh hiệu tôi liền đến thủ hộ và an ủi. Đây là một cái sự rất là từ bi của một vị đại Bồ Tát. Và quý vị biết rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngoài cái pháp thân của Ngài bất bất sanh bất diệt, Ngài lại còn 33 cái ứng thân để mà tùy căn cơ chúng sinh mà hiện vào trong các cõi hữu tình để mà giúp đỡ và ban cho chúng sinh được sự an vui, xa rời những sự sợ hãi khổ não. Thầy xin được đọc tiếp những bài kệ sau. Biết rõ các diệt ma mà hiện theo hạnh nó, tùy ý điều hay hiện hoặc hiện già bệnh chết. Như ở trên thầy vừa trình bày là trong cái cảnh tam thiên đại thiên thế giới này là một cái cảnh huyễn hóa, một cái cảnh nó sẽ bị hủy hoại với thế giới cái thời gian. Mà các cảnh giới ở trong tam thiên đại thiên thế giới này nói đúng ra là nó mà là 1.000 tỷ thế giới, nó bao gồm cõi sắc, cõi vô sắc, cõi dục. Tất cả các cảnh này, tất cả quý đại chúng đều biết rằng nó không có thường hằng, có nghĩa là nó không có vĩnh cửu. Cõi dục này thì thế nhân mình sống một cái thời gian 100 năm, hơn 100 năm là mình đã thay một cái thân khác. Thì các chư thiên cũng vậy. Các chư thiên ở cõi trời dục thì cái tuổi thọ nó sẽ thấp hơn những chư thiên ở cõi trời sắc giới, tuổi thọ cao hơn, và những chư thiên ở cõi trời vô sắc giới tuổi thọ vẫn cao. Nhưng mà sao, dầu cho tuổi thọ có cao bao nhiêu đi nữa, nhưng mà rồi thời gian nó sẽ đến. Do đó trong tam thiên đại thiên thế giới này, tất cả mọi cảnh đều là huyễn mộng không thường hằng, thường bị thời gian chi phối. Đây là một cảnh giới mà Đức Phật Ngài gọi là cảnh giới không chân thật tồn tại. Và cư sĩ Di Ma Cật Ngài gọi đây là cảnh giới bất thường hằng. Bất thường hằng là nó không có hằng thường vĩnh cửu, mà nó bị sự thay đổi. Hay gọi là cảnh giả của ma. Ở trong kinh Phật thường thường gọi là ma. Tại sao gọi là ma? Là tại vì nó không phải là sự chân thật. Tại sao gọi là ma? Là tại vì nó sẽ biến hóa với thời gian, nó sẽ tan hoại với thời gian, nên gọi là ma. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều vị cao đức nói: ôi cảnh đời là cảnh ma. Có nghĩa là họ nói rằng cái cảnh đời này là cảnh vô thường, nó sẽ biến hóa và sẽ tan hoại với thời gian, nên gọi nó là ma. Tuy rằng biết rằng cái cảnh đời này nó là cảnh giả, nó là một cái cảnh mộng ảo, nó là cảnh ma, nhưng mà các chư Bồ Tát vì cái lòng đại từ đại bi, vì cái sự thương xót chúng sinh mà các ngài thị hiện vào trong cái cõi thế gian này, các ngài cùng thị hiện chung với chúng sinh, chịu những nỗi thống khổ với tất cả chúng sinh, các ngài cũng chịu cái sự là vô thường, đến với thân các ngài. Nhưng mà các ngài dẫn đến để chi? Để các ngài giúp cho chúng sinh có đầy đủ pháp tu học để rời khỏi cái thế nhân này, để rời khỏi cái tam thiên đại thiên thế giới này. Một vị rời khỏi tam thiên đại thiên thế giới này mới gọi là một cái sự giải thoát. Còn quý vị tu cái tới bậc nào đi nữa, giàu cho quý vị đến cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, quý vị cũng là một chúng sinh. Quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát với lòng thương chúng sinh mà các ngài thị hiện ứng thân vào ở trong cái cảnh này để bị tứ khổ chi phối. Tứ khổ như quý vị đã biết đó là sanh, già, bệnh và chết. Bồ Tát thì từ thập địa trở lên, từ bát địa trở lên, những chư Bồ Tát đều có cái pháp thân. Pháp thân của các ngài là vĩnh hằng vĩnh cửu, không bao giờ có sự chết. Nhưng mà khi mà các ngài ứng thân vào một thế giới nào, các ngài đồng hưởng ứng với cái cảnh thế giới đó. Chúng sinh ở thế giới đó đau khổ như thế nào, các ngài cũng bị đau khổ như vậy. Bởi vì các ngài dùng cái ứng thân thành tựu cho chúng sinh rõ biết như huyễn hóa, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp trái tan, đại địa đều trống không. Thì cư sĩ Di Ma Cật ngài lặp lại mấy câu kệ này để ngài chỉ rõ rằng cái thế gian, cái cõi ta bà này, nó thật sự nó không có cái sự vĩnh cửu thường hằng. Nó theo thời gian nó sẽ bị hủy diệt. Và các chư Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, các ngài đều biết rõ cái điều này. Nhưng mà các ngài có một cái tình thương nó quá bao la. Chính vì vậy mà các ngài biết rằng vào trong đây mình sẽ bị sanh lão bệnh tử, mình sẽ bị những cái bệnh hoạn nào của chúng sinh có, mình cũng phải bị như vậy. Bởi vì mình hòa đồng vào ở trong cảnh độ, cảnh giới độ chúng sinh, thì cái cảnh giới độ đó bị cái gì mình sẽ bị như vậy. Nhưng mà các ngài vẫn thi hiện vào để cứu độ. Bởi vì cái thế giới này nó vô thường, do đó nó sẽ theo thời gian nó sẽ đến. Quý vị thấy đến kiếp hoài á, rất là đau khổ. Bởi vì chẳng những ở thế gian này nó bị lửa nước, đất nước lửa gió chi phối, mà nó lên tới cả cái cõi trời hữu đảnh ở trên cái tứ thiên thiên. Từ tứ thiên thiên trở lại đều bị hủy diệt hết, đến cái thời kỳ kiếp hoài. Thành ra ở đây không phải chúng sinh mình lo đâu, mấy ông cõi trời như là cõi trời Tứ Thương Dương, cõi trời Đao Lợi, Thiên Cung Dạ Ma, Đâu Sức Đà Thiên, biến quá thiên, rồi Tha Quá Tự Tại Thiên, mấy ông vua cõi trời này cũng lo lắng. Tại vì khi đến kiếp hoại là cái chủ mấy cõi trời này cũng tan hết. Rồi đến sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên cũng tiêu luôn. Quý vị thấy rằng cái thế gian này đến kiếp hoại rất là kinh hồn. Nó cháy rừng rực lên tới cõi trời tứ thiền luôn. Như vậy thì đến một cái kiếp hoại thì thế gian này sao? Cái thế gian này nó tan rã, nó trả cái đại địa này trở về trống không, không còn bóng dáng một chúng sinh nào. Bởi vậy đức cư sĩ Di Ma Cật ngài nói đến cái điều này là ngài nói đến cái điều mà cái sự mà không thường còn của một thế gian. Dầu cho thế gian nó tượng ở trên cái thế giới này một vạn năm, một tỷ năm, rồi đến một cái thế giới này một cái thời gian nào đó, nó cũng phải đến cái thời kỳ tàn hoại. Quý vị thấy những cái vua trời nhiều vậy, hưởng cái đời sống của một vị chư thiên tới gần 84 vạn tuổi, mà rồi sao? Rồi cũng phải chết. Quý vị phải hiểu rõ được điều này. Như vậy để khỏi bị cái sự tan hoại của thế gian, khỏi nhìn thấy cái sự đau khổ của chúng sinh, mình phải thoát ra khỏi thế gian này bằng cách mình phải tự giác, mình phải tu, thì mình mới có thể thoát ra được cái tam thiên đại thiên thế giới này. Còn bằng không thì mình sẽ bị đốt cháy. Những người có tưởng thường soi thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sinh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia dạy cho về Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng đều thấy rõ ràng cái bản nguyện của các chư Bồ Tát khi mà các ngài đạt được cái bản tâm gọi là vô sinh, thì các ngài thường thấy và biết rõ cái bản chất vô thường của vạn loại. Ngày hôm nay mình còn say mê thế gian này, mình còn bảo thủ mọi sự vật ở trong thế gian này là tại vì mình chưa thật sự mình nhìn thấy sự vô thường ở trong cái thế gian này. Mình chưa thật sự thấy được cái sự vô thường của vạn loại chúng sinh. Bởi vì hôm nay mình thấy đám ma, nhưng mà đó là đám ma của bà Tư hoặc của bà Năm ở nơi nào, chứ không phải đám ma của mình. Chính vì vậy mình chưa có hiểu được nỗi đau khổ, mình chưa hiểu được cái nỗi mà thương đau của trong dòng họ người, những người họ có đám ma. Rồi cái đám ma đó, nó lần lượt nó sẽ tới mình. Mình là người nằm ở trong chiếc quan tài để người ta đưa đi. Quý vị thấy cõi đời nó vô thường như vậy. Nhưng mà cái sự vô thường này thật sự ra những Bồ Tát và những bậc trí thì họ thấy và họ vượt thoát được. Còn những người mà căn cơ hạ liệt thì họ không bao giờ họ thoát được. Bởi vì thế gian này là một cái chỗ mà nó đầy đủ những cái dục lạc của thế nhân, do đó chúng sinh rất là say mê. Và tất cả những chúng sinh nào muốn vượt thoát khỏi những cảnh vô thường này đều phải đến cầu pháp với các chư Bồ Tát, với những vị mà đã chứng được cái vô sinh nhận. Để chi? Để tùy cái cơ duyên mà những vị này giúp cho quý vị thoát được cái cuộc đời nguyện mộng này. Ngày hôm nay mình có một cái đạo tràng bao thoát, thầy ngồi đây thầy có thể nói chuyện, tất cả mọi người đều có thể nghe. Nhưng mà ngày xưa không được vậy. Ngày xưa quý vị muốn cầu pháp, muốn thưa thỉnh cái gì, quý vị phải lội cả ngàn dặm xa xôi. Quý vị thấy ngài Trần Nguyên Trang đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ, mà ngài đi mất hết 14 năm trời, là một cái thời gian rất lâu. Và quý vị thấy rằng ngày xưa những cái bậc cao túc á, khi mà nghe, khi mà mình chưa được giác ngộ đó, mình nghe một cái vị nào giác ngộ đó, thì những vị đó liền đóng cửa chùa, rồi tự thân đi ra đi để tìm những cái vị cao túc này để mà học lại những cái pháp tu. Ngày xưa những người mà họ cố gắng, họ tu giải thoát với cái tâm hạnh rất là dũng cảm. Ngày hôm nay thì quý vị nhiều khi vô ngồi nghe kinh, ngồi hơi lâu quý vị cảm thấy mỏi lưng. Ngồi thiền mà chừng trên 30 phút là quý vị cảm thấy đau chân. A Di Đà Phật. Thật sự ra thì chúng sinh ai cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà tại sao có những chúng sinh họ vượt ra qua khỏi những cảm giác đau đó? Là tại vì họ sợ sự vô thường. Họ sợ rằng nếu mà mình không có cố gắng mình vượt qua cảnh giới đau này để mình nhập cái tâm của mình mới vào trong cái đại định, thì mình sẽ bị cái sự vô thường này nó chi phối. Do đó họ dũng mãnh họ lướt qua. Quý vị ngồi thiền mà quý vị bị đau chân, quý vị lướt qua được một lần là từ đó sau cái cảm giác đau nó sẽ mất đi. Nó không còn nữa. Còn nếu mà quý vị nào mà ngồi thiền mà đến trạng thái đau đó, rồi quý vị đau quá quý vị buông xả ra, thì mai mốt quý vị sẽ đau đó, quý vị cũng y hệt như vậy. Tại vì quý vị chưa đủ dũng cảm mà bước qua cái trạng thái của thọ cảm. Quý vị tu là quý vị phải trải qua trong cái năm cái hình thức. Quý vị phải phá sắc ấm, quý vị phải phá thọ ấm, quý vị phải phá tưởng ấm, quý vị phải phá hành ấm, và sau cùng là phá thức ấm. Quý vị nào tu mà còn cảm thấy mình đau chân, tất nhiên là thọ ấm quý vị chưa phá. Ngồi thiền thì quý vị có thể quên được cái thân, quý vị có thể phá được sắc ấm, nhưng mà thọ ấm chưa phá, là tại cái chân quý vị còn đau. Có nhiều người họ phá được cái thọ ấm, chân họ không đau, nhưng mà cái tư tưởng của họ từ vô lượng kiếp nó triền miên, nó giống như là sóng biển, nó đánh dạt vô, Tất nhiên là chưa phá được tưởng ấm. Quý vị nào phá được tưởng ấm thì quý vị nửa phàm nửa thánh, sắp đăng lên thánh mà chưa vào thánh. Phá luôn mặt na thức thì quý vị vào trong bậc thánh. Bây giờ các chư Bồ Tát, các ngài đã có cái sự giác ngộ hoàn toàn thì các ngài dạy tất cả chúng sinh là muốn rời khỏi cái cảnh quyển mộng này, chúng sinh phải chấm dứt ngay những cái nghiệp ác của mình đã gây nên, và mình cố gắng tu học cái chánh pháp làm sao cho cái tâm của mình nó điều khiển sáu căn của mình, nó trở về cái bản giác thanh tịnh. Sáu căn của mình về cái bản giác thanh tịnh thì quý vị mới vượt thoát khỏi cái cảnh nhân gian này một cách tự tại. Trong cái thế gian này chúng sinh chỉ có sáu căn thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Và sáu căn này nó duyên với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy mà chúng sinh đời đời mãi mãi ở trong thế gian này. Quý vị ly được sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp thì sáu căn quý vị nó không còn nơi nó nương nữa, thành ra nó trở về cái bản giác thanh tịnh. Mà khi mà đạt đến cái bản giác thanh tịnh rồi thì cái trí huệ quý vị nó hiện tiền, nó đạt đến cái chỗ mà kêu là vô sinh nhật, có nghĩa là cái bản tâm chân thật hiện tiền. Bây giờ thì cái cảnh tam thiên đại thiên thế giới này tự động nó sụp đổ, nó không còn một cái gì mà nằm tư lương ở trong cái tâm quý vị nữa. Quý vị rất là tự tại, rất là an nhiên. Đây là trạng thái của bậc đầu tiên đắc đến cái quả đạo A-la-hán. Kinh sách cầm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc ấy lợi ích cho quần sanh. Quý vị thấy các chư Bồ Tát giàu có thể hiện vào một trong cái quốc độ nào để mà phổ độ chúng sinh, các ngài đâu có ngồi ở trên cái ngôi pháp bảo đâu. Các ngài tùy duyên của chúng sinh mà hợp với chúng sinh. Các ngài cũng đi làm, các ngài cũng thân cận với chúng sinh, các ngài nương theo chúng sinh để mà các ngài giúp đỡ. Chứ không có chư Bồ Tát nào mà ở thế gian nào mà tự nhiên đến đây rồi thân phóng hào quang rồi lên trên bồ đoàn tự động làm thầy của chúng sinh, không có chuyện đó. Bồ Tát nào vào trong thế gian này cũng hòa đồng chúng sinh, cũng học hỏi giống như chúng sinh. Nếu mà tâm của những vị đó thanh tịnh, họ sẽ thấy được những cái điều mà họ đã học qua rồi và họ sẽ giúp lại cho mình. Và những vị Bồ Tát mà khi mà họ đã có sự giác ngộ rồi thì họ có cái vị vô sư trí ở trong tâm nó mở ra. Vị này có một cái sự thông minh rất là kỳ diệu. Có những cái kinh, có những cái chú thuật mà có thể nói rằng nó không có biên vào sách, mà những vị này vẫn có thể nhớ được, vẫn có thể tìm hiểu được. Bởi vì cái tâm của chúng sinh khi mà nó thông rồi thì nó rất là thiên biến vạn hóa. Thầy dùng cái chữ đó để cho quý vị biết, thiên biến vạn hóa. Nó biết cách thức phải làm sao như vậy, cách thức làm sao. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, bây giờ mình đọc trong kinh Phật thấy rằng thần thông của Đức Phật nào là đi xuyên qua tường, nào là bay bổng lên hư không, mình nghe thì nó giống như là một cái chuyện mà không thể có. Nhưng mà nếu quý vị tu mà quý vị đã dùng cái tâm chuyển được thân rồi thì cái chuyện này nó rất là chuyện nhỏ. Bởi vì hiện tại chúng sinh là bị sao? Thân chuyển tâm. Cái thân nó nặng nề, nó chuyển tâm thành ra thô kệch vô cùng. Người tu là tâm chuyển thân, bảo nó đi nó đi, bảo nó bay, bảo nó như thế nào nó sẽ làm vậy. Mà các chư Bồ Tát, các ngài có tâm thanh tịnh, các ngài thấy rõ điều này. Khi mà tâm chuyển thân thì mọi việc đều thành tựu hết. Sự biến hóa thần thông nó đều từ cái tâm nó chuyển ra, chứ nó không phải từ thân. Quý vị thấy rằng ở trong những cái cuốn kinh nó cũng đã dạy về những cái thần thông biến hóa của những bậc A-la-hán. Chẳng hạn như các ngài muốn thần thông để mà đi vào, động thổ vào trong cái chỗ chỗ đất cứng để mà ngài đi xuyên qua núi. Ngài chỉ ngồi nhập định, ngài quán cái chỗ đó, nó thành một cái đồng nước mênh mông. Ngài chỉ cần ở trên, khi mà pháp quán nó thành rồi đó thì các ngài tự trên, các ngài phóng xuống, lội nước nhô lên chỗ khác. Đây là thầy nói về nói thí dụ vậy thôi, chứ là trong đại thừa thì nói về thần thông nó rất là thiên biến vạn hóa, nó nhiều lắm. A-la-hán thần thông là còn phải nhập định, các chư Bồ-Tát thần thông không nhập định, bởi vì các chư Bồ-Tát cái tâm đại từ đại bi rất lớn, thành ra thần thông nó nương theo cái đại từ đại bi mà nó phát hiện. Các chư Bồ-Tát mà các chư A-la-hán các ngài mà không ngồi lại nhập định, các ngài không phát được thần thông, bởi vì ngồi lại nhập định mới là dùng cái tâm mà để chuyển mọi vật càn khôn vũ trụ bên ngoài. Cái phép quán tưởng của những vị mà A-la-hán nó kinh lắm. Cái thân quý vị giàu nặng bao nhiêu nhưng mà với sức quán tưởng các ngài, cái thân quý vị nó bay bổng lên hư không à. Chỗ này là không phải chỗ nói đến cái điều này để cho quý vị biết rằng những gì mà Đức Phật đạt được nó đều là sự thật, nó không phải là một cái sự mà huyền thoại. Bởi vậy trong cái bốn câu kinh này quý vị thấy ngài Di Ma Cật ngài cũng đề cập tới, là ngài đề cập tới cái kinh sách Bồ Tát ngài tùy duyên. Ngài những người mà thích mà về tụng niệm thì những gì vị Bồ Tát họ dạy cho phương pháp hành trì, họ dạy cho phương pháp thuộc kinh để mà dùng cái những phương pháp đó để mà làm lắng dịu cái bản tâm của mình. Rồi có những người họ không thích tụng kinh mà họ thích được nghe được cái tiếng của con chim nó hót ở trên trên cái cây, không biết nó đang nói cái gì, hay là con ngựa kinh sách cầm và chú thuật. À anh như đã Phật. Rồi bây giờ thầy nói về cái chú thuật, có những chúng sinh rất là thích về chú thuật, chẳng hạn như có những chúng sinh họ thích dạo chơi những cái cảnh như họ nghe là bồng lai tiên cảnh, hoặc là có những chúng sinh họ nghe được những cái đàn Atula nữ rất là xinh đẹp, họ muốn đến để họ ngắm. Mà trong thế gian này đó quý vị biết á, thiên tiên lại không bằng Atula. Loài Atula nữ rất là đẹp, những cái vị thiên tiên không bằng. Cái người Atula nam á thì thân thể của họ rất là hung dữ, tâm của họ rất là nóng giận, nhưng mà ngược lại cái người Atula nữ thì họ có một cái sức đẹp vô cùng. Thành ra có những người đó họ nghe danh của Atula nữ, họ muốn học những cái chú thuật để mà họ được gần gũi những cái người Atula nữ này. Trong những bản kinh chú thuật cũng đã có dạy một cái vị đó. Vị đó nghe nói rằng ở trong cái núi đó có một cái hang động của Atula. Nhưng mà nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà bây giờ làm sao để mà vào cái hang động đó để mà kết duyên tần tấn với cái nàng Atula nữ này. Thì có một cái vị Bồ Tát biết được tâm nguyện của vị này, dạy cho vị này cái chú thuật để mà đến đến cái rằm Thượng Quan, đến đó dùng cái câu chú này, niệm cái câu chú này trong khoảng là ba canh giờ, thì cái hang động này nó mở tốt ra và cái người niệm chú thuật này đi vào và được Atula nữ tiếp đó. Đây là những cái mà chú thuật mà chúng sinh rất là say mê. Quý vị nhớ rằng ở bên tiên đạo á, cái chú thuật nó nhiều lắm và mọi người rất là say mê. Ngày hôm nay chúng sinh á, đi đến cái con đường mà không còn biết cái chú thuật của tiên đạo nữa, mà cũng ở bên Phật đạo nữa, dùng những cái chú thuật của tà đạo, do đó vừa hại mình mà vừa hại cho muôn loài chúng sinh khác. Thật sự ra mình có những cái thần chú rất là tốt đẹp, quý vị niệm lên quý vị có thể thấy được những vị tiên nữ hiện ra trước mắt quý vị có thể tiếp diện được những vị đó nữa. Nhưng mà những vị Bồ Tát thấy rằng không cần để phải dạy, không cần phải dạy điều đó, do đó chúng sinh vì tham cầu muốn có những cái sự khác biệt, muốn có những thần thông, luyện những cái tà, chẳng hạn như luyện thiên linh cái, đó là một, hay là luyện những cái ma xó, A Di Đà Phật, hay là họ luyện những cái bùa nghe, hay là họ luyện những cái bùa mà ngải mà thuộc về cái loại không được tốt đẹp. Nói chung là nếu mà chúng sinh có tâm mà muốn học chú thực, thầy biết trên thế gian này có nhiều vị Bồ Tát chú thực rất nhiều, họ dạy quý vị học tới đâu cũng cũng có thể là làm được hết. Nhưng mà có điều là tại vì quý vị học rồi, quý vị không có tâm giải thoát. Quý vị càng học chú thuật, quý vị càng có cái thuật đầy đủ, quý vị sẽ có bản ngã rất cao. Bởi vì quý vị có bản ngã rất cao, thành ra quý vị dễ đọa vào ở trong cái địa ngục A Tỳ. Bằng chứng là quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa là em chú quát của Đức Phật. Ông chưa có chứng sơ thiền, ông chưa có chứng được cái vào ở trong cái bốn cái cảnh giới của thánh quả A La Hán, ông chưa vào ở trong cái Tu Đà Quần nữa. Tu Đà Quần rồi Tu Tu Đà Hàm rồi A La Hàm, A La Hán, ông chưa vào được cái đầu tiên của Tu Tu Đà Quần mà ông nhờ A Nan chỉ cho ông. Ông biết cách luyện, ông có thể bay bổng lên tới cõi trời Đao Lợi, ông có thể đi xuống đất, ông có thể biến ra rắn, ông có thể làm đủ hết. Nói tóm lại là những gì mà Đức Thích Ca Mâu Ni của mình làm được là ông đều làm được hết, mặc dầu ông chưa phải là bậc thánh. Ông chỉ nhờ ông A Nan chỉ ông cách mà dùng cái thiền định quán tâm, chuyển tâm để biến biến cái tâm thành vật chất. Cái chỗ này rất là quan trọng. Vì vậy các chư Bồ Tát trong cái thời mạt pháp này các ngài không có chỉ dạy, mặc dầu các ngài nhiều người rất là biết, họ biết rất rành, nhưng mà họ không chỉ dạy. Bởi vì sợ chúng sinh say mê trong cái chú thuật đó mà không đi vào trong cái con đường giải thoát. Tất cả những cái phương tiện này là mục đích của các chư Bồ Tát, là muốn làm cho các chúng sinh nào họ có sự ao ước đó, họ thỏa mãn được sự ao ước đó rồi thì họ mới có thể buông bỏ được, và sau cùng là các chư Bồ Tát mới dạy đạo cho họ nghe. Quý vị thấy ở bên Tây Tạng có một vị tổ, cũng là một vị tổ Tây Tạng, bởi vì một người chú chiếm hết tài sản rồi đuổi ông ra trong cái sự nghèo khổ, ông đi học chú thuật, và ông về tới đó ông dùng cái chú thuật ông làm mưa bão, làm cho biết bao nhiêu sinh linh phải chết. Chính vì cái điều này mà sau này tất cả những cái vị Bồ Tát biết chú thuật không có dạy chúng sinh nữa. Tại vì dạy chúng sinh không được lợi, mà chúng sinh còn vì cái bản ngã, vì cái sự thù hằn mà đem cái chú thuật này để làm hại chúng sinh khác. Điều này các Bồ Tát hiện tại đã biết điều đó, thành ra không dạy nữa. Các đạo pháp thế gian nương đây mà xuất gia, để giải mê cho người mà chẳng đọa tà kiến. Nói tóm lại thì nơi cõi thế gian ta bà này, nó có hai pháp chánh yếu mà chúng sinh cần phải học. Đó là thế gian pháp và diễn ly thế gian pháp. Diễn ly thế gian pháp còn gọi là xuất thế gian pháp. Người mà học đầy đủ cái thế gian pháp rồi thì tâm của họ đã hoàn mãn, lòng của họ không còn ưa muốn và mong cầu. Bây giờ thì các chư Bồ Tát mới dùng những phương tiện đưa các chúng sinh này vào trong cái pháp xuất thế gian, tức là cái pháp tối thượng tu để giải thoát, và giúp cho những cái vị chúng sinh này không còn phải bị lặn ngụp trong cái cảnh luân hồi đau khổ nữa. Quý vị thấy rằng tất cả chư Bồ Tát dầu thì hiện vào trong cảnh người, học đầy đủ thế gian pháp, nhưng mà không bao giờ vì cái thế gian pháp này mà những chư Bồ Tát đã tạo nghiệp. Do đó các chư Bồ Tát không bao giờ đọa vào trong cái hàng tà kiến mê dại. Làm Nhật Nguyệt Thiên Tử, làm Phạm Dương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa. Đọc qua bốn câu kệ này, quý vị thấy các chư Bồ Tát tình thương chúng sinh bao la rộng lớn, từ ở trên cái cõi trên vô sắc giới cho đến cái cõi dục giới của chúng ta, các ngài đều thị hiện thân, ứng thân vào để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Có lúc thì các ngài làm Mão kê tinh quân có nghĩa là cái vị mà coi cái quả tinh, hay nói đúng ra mặt trời. Rồi có những vị phải đi ứng thân vào làm nguyệt thiên tử, có nghĩa là cái gì mà coi cái mặt mặt trăng. Rồi lại có những vị ứng thân vào làm cái vị phạm dương ở trời cõi trời sơ thiền thiên, tức là cái vị mà thiên chủ coi vạn vật thế gian ở cõi ta bà này. Rồi có những vị lại ứng thân vào làm trưởng giả và vua chúa để mà tùy duyên, để mà giúp đỡ chúng sinh. Thậm chí ở nơi nào mà không có đất nước, mà không có gió lửa, thì các ngài thị hiện vào làm những cái thần đất nước và gió lửa để mà giúp cho chúng sinh được mưa thuận gió hòa. Quý vị biết có những vị thần như là thần mây, thần gió, những vị thần đó hầu như họ có cái tâm Bồ Tát rất là nhiều. Họ không phải là nằm ở trong kiếp thần, nhưng mà họ vì cái tâm Bồ Tát họ vào trong kiếp thần để mà họ dùng cái những cái phương tiện mà giúp đỡ chúng sinh. Vào kiếp có tật dịch hiện làm các thầy thuốc, đây là cái vị Bồ Tát cái tâm còn lớn hơn nữa. Họ thì hiện vào ở trong những cái kiếp mà có những cái dịch bệnh đó, mà họ đích thân họ thấy như vậy, họ dùng cái thân họ để họ biến hóa thành cây thuốc. Rồi mỗi ngày chúng sinh hái cây thuốc đó để mà uống, để mà được lành bệnh. Đây là một cái tâm hạnh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng hai cái câu kệ sau cùng là vào kiếp có tật bệnh hiện làm các cây thuốc. Đây là cái chỗ mà ông cư sĩ Di Ma Cật đưa ra cái bản tâm của Bồ Tát. Nó có cái sự cao thâm, nó có sự từ bi và thương xót chúng sinh đến cái bất khả tư nghị như thế. Đời này có ai làm được? Quý vị xin lỗi chứ người ta động tới cái dòng họ mình còn có thể mình còn nóng giận, mà nói gì mình biến để làm cây thuốc để cho mọi người hàng, đâu phải là một người hai người đâu, mà hàng vạn người ngày ngày để mà đến hái. Cái điều này chắc khó làm, nhưng mà vẫn có người làm. Đó là các chư Bồ Tát có cái lòng từ bi hỷ xả rộng lớn. Bởi vì tâm của các vị Bồ Tát này, các ngài lấy cái niềm an vui của chúng sinh để làm cái niềm an vui cho các ngài. Quý vị thấy chúng sinh á, thì muốn mình được an vui, nhưng mà những người khác á, thì sao mặc kệ, nhưng mà các chư Bồ Tát thì khác. Các ngài lấy cái sự hạnh phúc và an vui các ngài để mà phổ độ chúng sinh. Và cái niềm an vui của mọi chúng sinh là cái niềm an vui của chính ngài. Quý vị tu phải như vậy đó. Quý vị tu làm sao mà quý vị phải hòa đồng mọi chúng sinh. Cái niềm an vui của mọi chúng sinh tức là niềm an vui của quý vị. Như vậy là quý vị tu đúng. Quý vị tu mà quý vị thấy càng ngày mình càng cao mà chúng sinh càng thấp là quý vị tu sai. Cái bản ngã quý vị tu cao rồi. Quý vị bản ngã quý vị quá cao, thành ra quý vị mới thấy người ta thấp. Trên con đường tu, mình càng tu mình thấy cái tâm của mình rất là từ bi.